Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 27 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Giao thông Vận tải được giao chủ động quyết định nối lại đường bay thường lệ tới các địa bàn an toàn cao.
Việt Nam dừng bước ở AFF Cup 2020.
Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở châu Âu.
Nền kinh tế thế giới có thể lần đầu đạt mốc 100.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022.
Sau đây là nội dung chi tiết. Xét đề nghị của Tổng công ty Hàng không Việt Nam về việc sớm cho phép mở lại khai thác chuyến bay thường lệ đi châu Âu và Australia, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì cùng các bộ ngành địa phương xem xét kỹ, chủ động quyết định việc nối lại đường bay thương mại quốc tế đến các địa bàn an toàn cao. Các chuyến bay phải bảo đảm nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tạo điều kiện thuận lợi đi lại trên cơ sở tuân thủ hướng dẫn về giám sát y tế nhập cảnh, hỗ trợ các doanh nghiệp vận tải duy trì hoạt động dịch vụ và kinh doanh.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký quyết định số 2200 trên QĐ-TTG ngày 25 tháng 12 2021, bổ nhiệm Đại tá Tàu Đức Thắng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội Viettel, giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn này từ ngày 1 tháng 1 năm 2022.
Từ năm 2014, trên cương vị Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viettel Global, Đại tá Tàu Đức Thắng đã góp phần mở rộng thị trường viễn thông của Viettel tại 9 quốc gia thuộc 3 châu lục với vùng phủ tới 175 triệu dân. Năm 2015, Đại tá Tào Đức Thắng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel trước khi chính thức trở thành người đứng đầu tập đoàn này.
Kết luận cuộc họp trực tuyến về tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các tỉnh biên giới phía Bắc, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị Bộ Ngoại giao và các bộ liên quan làm việc với phía Trung Quốc tạo điều kiện và phối hợp tốt hơn với phía ta để thông quan được nhiều hơn. Để giảm nhanh số hàng hóa đang ùn ứ tại các cửa khẩu, Phó Thủ tướng thống nhất giao lãnh đạo các địa phương có cửa khẩu bị ùn ứ ở mức độ lớn có quyền quyết định số lượng xe tiếp nhận, đồng thời thông báo rộng rãi cho 63 tỉnh thành để người dân biết không vận chuyển hàng hóa lên cửa khẩu. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, tính đến ngày 25 tháng 12, Quảng Ninh còn 1.555 xe, Lạng Sơn còn 4.204 xe đang chờ thông quan, gây thiệt hại đáng kể cho doanh nghiệp và người dân, đặc biệt là mặt hàng nông sản.
Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 25 tháng 12 đến 18 giờ ngày 26 tháng 12, Hà Nội ghi nhận 1.887 ca F0, trong đó có 794 ca tại cộng đồng, còn lại là ở khu cách ly và khu phong tỏa. Các chuyên gia về dịch tễ khuyến cáo người dân thủ đô tuyệt đối không được lơ là chủ quan, nghiêm túc thực hiện 5K, không tụ tập đông người theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố, nhất là trong lúc Hà Nội đang trở lạnh và chỉ còn vài ngày nữa là đến dịp Tết Dương lịch.
Từ ngày hôm nay 27 tháng 12, tỉnh Trà Vinh sẽ thí điểm việc dạy học trực tiếp cho học sinh khối lớp 9 và khối lớp 12 tại các xã phường thị trấn được xác định dịch Covid-19 ở cấp độ 1, cấp độ 2. Những ngày tới, nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh sẽ tiếp tục cho học sinh các khối lớp 7, 8, 10 và 11 đến trường học trực tiếp từ ngày 5 tháng 1 năm 2022.
Trước tình trạng tại một số địa phương đã xảy ra các vụ việc doanh nghiệp kinh doanh bất động sản chưa đủ điều kiện pháp lý, một số trường hợp đấu giá đất cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm, có trường hợp cao bất thường có thể tạo tác động tiêu cực đối với thị trường nhà ở bất động sản. Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương theo dõi nắm bắt thông tin tình hình diễn biến của thị trường và thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời để bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng sốt giá và bong bóng bất động sản trên địa bàn.
Thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết, đơn vị đã hoàn thành việc tích hợp 150 thủ tục hành chính thuế lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, đạt 161% kế hoạch của Bộ Tài chính. Tính đến ngày 21 tháng 12, số lượng người nộp thuế điện tại 6 tỉnh triển khai giai đoạn 1 hóa đơn điện tử gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Bình Định là hơn 263.000 doanh nghiệp, chiếm 71% tổng số doanh nghiệp, tổ chức kinh tế. Hiện nay, Tổng cục Thuế đang tiếp tục triển khai tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 tích hợp lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia theo kế hoạch đề ra.
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu sẽ tăng do có sự điều chỉnh về mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Cụ thể, theo thông báo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 là 330.000 đồng một tháng. Theo nghị định của Chính phủ, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng một người một tháng, nên mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu năm 2022 có sự điều chỉnh như trên.
Sau một năm thi công hạng mục các nhánh đường lên xuống đường trên cao Vành Đai 3, đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long sẽ được thông xe vào ngày hôm nay. Sau khi thông xe, ô tô trên các tuyến đô thị bên dưới được phép tiếp cận lên xuống đường trên cao, kết thúc một năm tuyến đường này cục nhánh kết nối. Cũng từ sáng nay, toàn bộ ô tô lưu thông tại đường cao tốc trên cao Vành Đai 3, Mai Dịch, cầu Thăng Long sẽ được phép chạy tối đa 100 km/h. Tốc độ lâu nay là 80 km/h, tốc độ tối thiểu là 60 km/h.
Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết trong năm 2021, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng của thành phố và chính quyền các địa phương tăng cường kiểm tra các điểm trông giữ phương tiện, các trường hợp xe ô tô dừng, đỗ trái quy định, gây mất trật tự an toàn giao thông đô thị. Lực lượng liên ngành đã kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính hơn 3.100 trường hợp, phạt tiền gần 4,7 tỷ đồng. Trong đó, xử lý vi phạm về dừng đỗ xe trái quy định hơn 2.600 trường hợp, trông giữ phương tiện 471 trường hợp.
Hôm nay 27 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cùng 6 bị cáo khác trong vụ án can thiệp trái pháp luật, tạo điều kiện cho công ty Nhật Cường trúng thầu. Hội đồng xét xử gồm 3 người do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa phiên tòa. Hai kiểm sát viên đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội tham gia kiểm sát xét xử. Có tất cả 14 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho nhóm bị cáo. Riêng ông Nguyễn Đức Chung có đến 4 luật sư.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Biến thể Omicron tiếp tục lây lan mạnh ở khu vực châu Âu. Tại Anh thì số ca mắc Omicron đã tăng lên 120.000 ca mắc một ngày, còn tại Pháp là trên 100.000 ca. Tại Bỉ, một nửa số ca nhiễm mới mang chủng Omicron, song tỷ lệ này có thể chiếm 90-95% trong những ngày đầu năm mới. Đáng chú ý, số ca nhiễm Omicron trở nặng và tử vong cũng bắt đầu tăng ở châu Âu. Số người thiệt mạng tại Anh trong đợt dịch mới dự báo là từ 600-6.000 người.
Ngày 26 tháng 12, Trung Quốc ghi nhận 158 ca mắc COVID-19 mới, mức tăng cao nhất trong gần 2 năm qua. Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, số ca COVID-19 trong cộng đồng lại tiếp tục tăng cao. Thành phố Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, đã bước vào ngày thứ tư bị phong tỏa, khi có tới 485 trường hợp mắc COVID-19 trong thời gian từ ngày 9 đến 25 tháng 12.
Trong phân tích được cho là toàn diện nhất cho đến nay về sự phân bố và tồn tại của virus trong cơ thể và não bộ, các nhà khoa học thuộc Viện Y tế Quốc gia Mỹ cho biết họ phát hiện ra rằng mầm bệnh có khả năng nhân bản tái tạo trong tế bào con người ngoài đường hô hấp, hay còn được gọi là COVID kéo dài. Nghiên cứu cho thấy, mặc dù mức độ cao nhất của virus là ở đường hô hấp và phổi, nhưng chúng có thể phát tán sớm trong quá trình lây nhiễm đến tế bào khắp toàn bộ cơ thể, bao gồm cả não bộ. Các tác giả nghiên cứu cho rằng việc hiểu cơ chế mà virus tồn tại cùng với phản ứng của cơ thể hứa hẹn sẽ giúp cải thiện việc chăm sóc cho những người mắc COVID-19.
Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã bày tỏ lo ngại về tiền kỹ thuật số, đặc biệt là khi thị trường mới này đang phát triển tốc độ nhanh và chưa có các quy định quản lý phù hợp và kịp thời. Dữ liệu do IMF thu nhập cho thấy tổng giá trị thị trường của tất cả các tài sản kỹ thuật số đã vượt trên 2.000 tỷ đô la Mỹ. Tính đến tháng 9 năm 2021, tăng gấp 10 lần so với mức ghi nhận được hồi đầu năm 2020. Theo IMF, các cơ quan quản lý quốc gia nên hành động để có các quy tắc chung trên toàn cầu, tăng cường giám sát xuyên biên giới. Đồng thời, vì đây là một lĩnh vực mới nên cần thúc đẩy việc tiêu chuẩn hóa dữ liệu.
Theo báo cáo thường niên của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh SEP được công bố ngày 26 tháng 12, sản lượng kinh tế thế giới sẽ lần đầu tiên đạt mốc 100.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022, bất chấp các tác động đeo đẳng của đại dịch COVID-19. Theo báo cáo, Trung Quốc đang trên đà chiếm vị trí của Mỹ, trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2030. Ấn Độ được dự báo sẽ vượt Pháp vào năm 2022, trong khi Anh sẽ giành lại vị trí là nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới vào năm 2023.
Tổng giám mục Desmond Tutu, biểu tượng chống phân biệt chủng tộc ở Nam Phi, đã qua đời vào ngày hôm qua, 26 tháng 12, hưởng thọ 90 tuổi. Là một nhà hoạt động không mệt mỏi, ông từng đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1984 vì những cống hiến cho phong trào phản đối chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Sau khi chế độ phân biệt chủng tộc được xóa bỏ, Tổng giám mục Desmond Tutu tiếp tục đấu tranh để xây dựng một đất nước Nam Phi dân chủ. Chính ông là người nêu ra và phổ biến thuật ngữ quốc gia cầu vồng để nói về Nam Phi khi ông Nelson Mandela trở thành tổng thống da đen đầu tiên ở nước này.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao. Hôm qua, tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 0-0 ở bán kết lượt về AFF Cup 2020. Trong hiệp 1, tuyển Việt Nam đã kiểm soát tốt thế trận. Hàng loạt cơ hội dứt điểm được tạo ra, nhưng sự thiếu sắc sảo khiến tuyển Việt Nam chưa có bàn thắng mở tỷ số sau khi hiệp 1 khép lại. Sau giờ nghỉ, tuyển Việt Nam đã cố gắng đẩy cao tấn công nhưng không thể tạo ra sự khác biệt. Hầu hết các pha lên bóng bằng những đường truyền dài dễ dàng bị đối thủ chặn đứng. Không thể ghi bàn thắng và chấp nhận hòa không đều ở lượt về, tuyển Việt Nam đã trở thành cựu vương của AFF Cup khi để thua Thái Lan chung cuộc sau 2 lượt trận với tổng số 0-2. Trong khi các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu khác đều đã bước vào kỳ nghỉ đông, thì tại giải Ngoại hạng Anh, các đội bóng vẫn thi đấu vào ngày lễ tặng quà 26 tháng 12. Và tất nhiên, đội bóng nào cũng muốn dành tặng một chiến thắng cho người hâm mộ của mình trong dịp đặc biệt này. Trong trận đấu diễn ra đêm qua, Man City và Leicester đã cống hiến trận đấu hấp dẫn trong ngày lễ tặng quà. 9 bàn thắng đã được ghi và 6 trong số đó thuộc về đội đương kim vô địch. Thầy trò Pep Guardiola thắng trận thứ 9 liên tiếp và gia tăng khoảng cách với Liverpool lên thành 6 điểm. Còn tại trận đấu diễn ra cùng giờ, Arsenal đã giành trận thắng thứ 4 liên tiếp và thứ 5 trên mọi mặt trận. Lần này trước đội chót bảng giải Ngoại hạng Anh Norwich với tỷ số 5-0, trận thắng giúp Arsenal củng cố chắc vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 35 điểm sau 19 trận trước hai đối thủ cạnh tranh cùng thành phố, xếp ngay sau là Tottenham và West Ham cùng Manchester United.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả cùng đến với những thông tin thời tiết. Chị Ánh Nguyệt này, hôm qua thì không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh miền Bắc. Và theo tôi được biết là chiều qua ở đỉnh Phan Xipang đã có tuyết rơi. Vậy không biết là thời tiết trong ngày đầu tuần sẽ như thế nào ạ?
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả. Chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh có cường độ rất mạnh nên đêm qua nền nhiệt toàn miền Bắc giảm sâu. Lúc này nhiệt độ ở tất cả miền Bắc đều đang dưới 13 độ, vùng núi nhiều nơi thấp dưới 8 độ. Trời buốt giá, vì thế nếu ra đường vào lúc này thì quý thính giả cần phải mặc ấm. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh vẫn còn dồn xuống nước ta. Nền nhiệt các tỉnh miền Bắc có tăng nhưng rất chậm. Đến 10 giờ sáng, nhiệt độ hầu hết vẫn chỉ thấp dưới 15 độ và cao nhất trong ngày hôm nay ở toàn Bắc Bộ nói chung chỉ từ 15 đến 17 độ. Riêng tỉnh Lai Châu, ảnh hưởng của không khí lạnh ít hơn, vì thế nhiệt độ nhỉnh hơn mức trên 20 độ. Và đây là tỉnh duy nhất ở Bắc Bộ không xảy ra rét đậm, rét hại. Còn các tỉnh miền Trung cũng đón ngày đầu tuần trong tiết trời mưa rét, thậm chí là buốt giá ở khu vực phía Bắc của miền Trung. Vì ngoài mức nhiệt đang thấp dưới 14 độ, thì khu vực phía Bắc miền Trung còn có thêm những cơn mưa khiến cái rét càng buốt giá hơn. Trong ngày hôm nay, dưới tác động của không khí lạnh, miền Trung vẫn có mưa nhiều nơi. Còn nền nhiệt ngày hôm nay ở các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cũng khá thấp dưới 18 độ, trời rét đậm. Vùng từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế dưới 20 độ, trời rét. Trong khi ở khu vực Đà Nẵng đến Bình Định từ 22 đến 25 độ, khu vực từ Phú Yên đến Bình Thuận nhiệt độ từ 26 đến 28 độ. Ở Tây Nguyên lúc này trời cũng khá nhiều mây và trời rét với nhiệt độ thấp dưới 20 độ. Trong ngày hôm nay khối không khí lạnh tiếp tục khuếch tán, vì thế trong ngày trời sẽ chỉ có nắng gián đoạn. Nền nhiệt cao nhất trong ngày vì thế chỉ từ 26 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ trời vẫn có nắng sớm nhưng cường độ nắng không mạnh. Nhiệt độ cả miền Đông lẫn miền Tây dao động trong khoảng từ 29 đến 32 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một tuần làm việc mới tràn đầy niềm vui và hứng khởi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.